Thế bây giờ chúng ta có buổi hôm nay rồi mình sẽ nghỉ 2 tuần tới, cho nên xin lấy thư thứ 2 Corinto ở ngay chương thứ nhất. Chúng ta đang sống trong mùa chay, tuần tới đó đã là tuần thánh rồi, cho nên tôi chọn một vài đoạn văn có liên quan đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu để chúng ta đọc suy niệm với nhau một chút. Ở chương thứ nhất, xin mời các anh chị cùng đọc từ câu 3 cho đến hết câu 7. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Người là Cha đầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi ta đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị đọc thư của Thánh Phaolô đó, thấy rất nhiều lần cái từ chúc tụng Chúa. Có lần tôi nói với các anh chị là hình như trong đời sống đức tin của mình, kể cả khi mình cầu nguyện, ít khi nào mình chúc tụng Chúa. Tạ ơn thì có, nhưng mà vẫn ít hơn là cầu xin. Còn đằng này là chúc tụng. Và cũng có lần tôi nhắc các anh chị đó, là trong đời sống của người Do Thái truyền thống lâu đời, thì lời kinh chúc tụng là lời kinh rất quen thuộc. Ngay khi thức dậy đã chúc tụng Chúa cho con sự sống, thay vì con ngủ là con đi luôn. Mặc quần áo cũng chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc. Bao nhiêu người ta không có. Ăn cơm cũng thế, đi làm việc cũng thế, lúc nào cũng chúc tụng Chúa cả. Chúa đâu có cần cái lời chúc tụng của chúng ta. Nhưng mà khi chúc tụng Chúa như vậy là tự đặt mình vào trong vị thế của những con người được Chúa dựng nên, được Chúa yêu thương, được Chúa chăm sóc. Và khi đặt mình vào vị thế như thế thì mình sống đúng với tư cách con cái Chúa. Cho nên Thánh Phaolô ở đây và nhiều nơi là chúc tụng Thiên Chúa. Thế thì phần mà các anh chị vừa đọc nó là phần đầu của lá thư. Và theo các nhà chú giải đó, thì thói quen thông thường của người ta ngày xưa khi viết thư là người ta chúc tụng Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho con. Đằng này thì Thánh Phaolô không thấy kể ơn lành mà toàn thấy kể đau khổ không ạ. Nếu chúng ta đọc xuống câu thứ 8 thì sẽ thấy: thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi đã gặp bên Asia. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Tức là cực lắm á. đến nỗi mạng sống bị đe dọa đó. Vậy mà ông chúc tụng Chúa. Đấy là điều mà rất lạ, chúng ta phải quan tâm. Chính trong đau khổ mà Thánh Phaolô lại chúc tụng Chúa là đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Và tâm tình này của Ngài soi chiếu một luồng sáng mới cho đời sống đức tin của chúng ta, nhất là những khi phải chịu đau khổ. Giả như bây giờ mà tôi đặt câu hỏi, có ai trong các anh chị và các bạn ở đây mà chưa bao giờ phải chịu đau khổ không? Thì có ai xung phong giơ tay không? Không ai trong chúng ta mà không có kinh nghiệm về đau khổ. Người ta khen là người Việt Nam mình đó hay cười, nhất là trong miền Nam người ta bảo vậy. Người Việt có cái hay đó, cười rất là tươi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không đau khổ. Và đau khổ nó nhiều mặt lắm. Có những đau khổ thể xác, ai cũng thấy bệnh tật, chẳng bệnh này thì bệnh kia. Ngay cả trong lớp Thánh Kinh của chúng ta đó, mà mỗi một năm cứ hôm nào đi học mà lại anh trưởng lớp anh nhắc là hôm nay cầu nguyện cho anh gì chị gì mới qua đời, thì tất cả chúng ta đều bỡ ngỡ hết. Mà những anh chị có khi mang bệnh nặng lắm, ung thư chẳng hạn, mà vẫn thường xuyên đến lớp. Cái đau khổ về thể xác, rồi còn có cả đau khổ về tinh thần nữa chứ. Cái đau khổ về tinh thần này nó mới còn khủng khiếp hơn. Cho nên tôi nhớ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, nhà văn đã phát biểu một câu rất nổi tiếng: đau khổ tâm hồn thì nó nặng gấp 100 lần thể xác. Cái đau khổ tinh thần. Cho nên không ai không có kinh nghiệm về đau khổ. Cái điều là Thánh Phaolô giúp chúng ta trong tầm nhìn của đức tin đó, thì đau khổ ấy nó có ý nghĩa gì? Các anh chị đọc lướt qua chắc là khó thấy lắm. Tôi chuẩn bị bài chia sẻ cho nên tôi thấy nó kỹ hơn, thì tôi kể ra cho các anh chị. Thứ nhất đó, đau khổ là cơ hội thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cho nên ở câu thứ 5 Thánh Phaolô viết: cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Thông hiệp với đau khổ của Chúa. Và thứ hai đó, là những đau khổ ấy có giá trị cứu độ. Khi mà thông hiệp với đau khổ của Chúa thì nó có giá trị cứu độ. Cho nên ở câu thứ 6 Ngài mới viết là: chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Người ta nhắc đến bà mẹ Teresa Calcutta nhiều lắm ở những công việc bác ái mà bà làm và các nữ tu ở trong dòng của mẹ Teresa thực hiện. Nhưng có một điều mà tôi ít khi nghe người ta nhắc đến, đó là thế này này: mẹ Teresa Calcutta, mẹ thiết lập một đường dây cầu nguyện bằng đau khổ. Tức là những bệnh nhân mà đang nằm liệt giường liệt chiếu, hoặc là bệnh này bệnh khác á, thì mẹ mời người ta tham gia tham gia cái đường dây cầu nguyện. Cho nên một bệnh nhân họ dâng những đau khổ họ chịu để cầu nguyện cho một nữ tu ở trong dòng của mẹ Teresa đang làm việc bác ái ở chỗ này, ở chỗ kia. Thế thì nhìn ở bên ngoài á, người ta chỉ nhìn thấy có chị nữ tu đó đang phục vụ bệnh nhân thôi, phục vụ người nghèo thôi. Nhưng mà trong thực tế là có hai người. Không chỉ một mình chị nữ tu ấy, mà có một bệnh nhân nào đó đang âm thầm dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho công việc của chị nữ tu ấy. Có hai người. Một điều mà tôi ít nghe ai nói tới. Tôi cũng chỉ biết đến điều đó khi tình cờ đọc một cuốn sách viết về mẹ Teresa. Cho nên khi mà đau khổ của chúng ta được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì đau khổ ấy mang giá trị cứu độ. Và điểm thứ ba mà Thánh Phaolô nói ở trong đoạn văn có vẻ ngắn ngủi này, đó là khi chúng ta chịu đau khổ mà cảm nghiệm được cái sự nâng đỡ an ủi của Chúa thì cảm nghiệm đó dẫn mình đến chỗ là mình cũng đem sự nâng đỡ và an ủi đến cho anh chị em của mình. Cho nên ở câu thứ tư đó, anh chị mới thấy Thánh Phaolô viết Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ thì chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Ở trong tuần thánh thế nào, các anh chị và tôi cũng nghe đọc lại bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và trong đó nó nhắc đến Thánh Phêrô. Thì có một điều rất lạ là thế này này, theo tin mừng Luca, Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô cái trách nhiệm là làm cho anh em được vững tin, phải không? Cho nên bây giờ các đức giáo hoàng đó vẫn hay nhắc đến câu đó, cái trách nhiệm của giáo hoàng là làm cho anh chị em tín hữu được vững tin. Nhưng mà hỏi rằng vậy thì Thánh Phêrô được Chúa trao cho cái sứ mạng đó lúc nào? Lúc nào? Lúc mà Chúa báo cho ông ấy biết là ông ấy sẽ chối Chúa, anh sẽ chối thầy. Nhưng mà khi đã ăn năn trở lại thì hãy làm cho anh em anh vững tin. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thánh Phêrô có kinh nghiệm về tội lỗi này, chối thầy. Đồng thời Thánh Phêrô có kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa, Chúa tha thứ cho mình. Và nhờ chính cái kinh nghiệm về tội lỗi và cả về lòng thương xót của Chúa thì Thánh Phêrô mới có thể giúp cho anh chị em mình vững tin. Anh chị cứ suy nghĩ về điều đó coi. Bây giờ chúng ta hình dung đang ngồi trong tòa giải tội là một vị linh mục hết sức là thánh thiện, ông không hề biết đến cái gì là cám dỗ, là tội lỗi bao giờ. Ông nghe mình xưng tội thì ông phản ứng sao? Đuổi thẳng cổ. Nhưng mà Chúa lại chọn ông linh mục đó giữa loài người. Ông cũng là một con người. Cho dù ông cố gắng để ông ấy sống thật tốt, không phạm tội, nhưng ông cũng có kinh nghiệm về những cám dỗ, về sự yếu đuối của con người, và kinh nghiệm về lòng thương xót, về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cho nên Ngài mới có thể bắt chước Thánh Phêrô lắng nghe, cảm thông, đồng hành, nâng đỡ, an ủi chúng ta. Thành thử ra Thánh Phaolô trong đoạn văn này này, Ngài giúp cho mình cái tầm nhìn ít nhất là thấy ba điểm chính về đau khổ, mà chỉ thấy được ở trong đức tin. Thứ nhất là hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Thứ hai, khi hiệp thông như vậy thì đau khổ có giá trị cứu độ. Giả như một ngày nào đó các anh chị và tôi cũng già yếu rồi, mình cũng phải chịu bệnh này bệnh kia, xin Chúa cho mình thay vì than van trách móc thì mình dâng những cái đau khổ đó cho Chúa, để cầu nguyện cho một nữ tu nào đấy, một linh mục nào đấy, cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo hội của mình thì tốt biết mấy. Và thứ ba đó là trong đau khổ đó mà nếu chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ an ủi của Chúa thì đến lượt chúng ta trở thành người mang cái niềm an ủi, sự nâng đỡ đó đến cho anh chị em của mình.